18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 63. Phần 63 về việc quyết định thành lập công ty xây dựng thôn Lê Viên đã sớm thông qua. Để không có những lời ong tiếng ve không hay trong thôn, bây giờ chỉ mới là thời kỳ chập chững mới khởi đầu, cũng là vì để trong thôn ổn định được lòng dân. Cho nên những cán bộ trong thôn cơ hồ đều được đưa vào làm cấp quản lý của công ty, Lưu Hương Lê đảm nhiệm giám đốc, Lưu Tâm đảm nhiệm quản đốc, kế toán Vương Đại Sơn đảm nhiệm kế toán công ty, phó bí thư chi bộ đảng Lưu Nhị Ngưu đảm nhiệm phụ trách giám sát, chủ nhiệm hội phụ nữ Đàm Quế Hoa đảm nhiệm phòng nhân sự, phụ trách thông báo tuyển dụng. Chủ yếu là Đàm Quế Hoa lo lắng đến chồng mình là Lý Đại Pháo, sửa đường cũng là người số 1 về đặc chất nổ phá đá. Do vậy nên chỉ có Lý Đại Pháo là người duy nhất không nằm trong dàn cán bộ thôn là được đưa vào làm quản lý bộ phận khai phá đường. Như vậy tất cả mọi người trong thôn đều hài lòng, không có sự tranh chấp lẫn nhau, cũng phải trải qua 2 ngày bàn cãi sắp xếp nhân lực trong thôn mới êm xuôi tốt đẹp. Vào sáng sớm ngày thứ 3, bầu trời còn đen thui chưa có sáng tỏ, Đinh Nhị Cẩu và Lưu Hương Lê xuất phát đi đến huyện Hải Dương, từ nơi đó sẽ đón xe đi đến thành phố Bạch Sơn. Đinh Nhị Cẩu ngồi lái trên xe máy, lần này phía sau còn chở theo Lưu Hương Lê. Lúc mới bắt đầu Lưu Hương Lê ngồi nghiêng người một bên, không biết vì lý do tại sao. Hầu tất cả phụ nữ khi ngồi phía sau xe máy đều đã áp dụng đồng nhất một tư thế như vậy, chẳng lẽ hai chân dang rộng ra là rất khó khăn như vậy ấy ư? Thế thì tại sao lúc cùng giao cấu với đàn ông trên giường, không phải là dang rộng hai chân ra, thậm chí là dang rất rộng nữa kia? Nếu chị cứ ngồi kiểu như thế này, đợi đến khúc đường đầy đất đá. Hừm, chị cảm thấy cứ ngồi nghiêng một bên như thế này cũng rất tốt rồi. Lưu Hương Lê vẫn ngồi yên như vậy không thay đổi. Em báo cho chị biết, ngồi như thế này là không có an toàn. Chị không chịu tin em, đến lúc đó rủi mà chị bị té ngã, nếu ngã chết thì coi như là một chuyện tốt, nếu ngã mà không chết vậy thì rất là phiền toái. Em phải nuôi chị cả đời, chị suy nghĩ lại xem, có phải là rất phiền toái phải không? Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, xí, ai cần em nuôi. Lưu Hương Lê ngoài miệng trả lời cứng rắn, nhưng trông thì rất ngọt ngào, không ngồi tại chỗ, nhưng khéo léo thay đổi tư thế, hai chân dang rộng ra ngồi ở phía sau xe gắn máy, chỉ là hai tay không dám đặt ở trên hông của Đinh Nhị Cẩu, mà là nắm chặt ở phía sau cái ba ga dùng để chứa đồ đạc. Lúc này còn chưa rời khỏi thôn, cẩn thận vẫn hơn, nếu ôm hông của hắn, nói không chừng nhỡ có người dậy sớm hơn đi ngang qua trông thấy, thì lời đồn đãi bậy bạ, chắc không thể nào tránh khỏi. Đinh Nhị Cẩu khởi động xe máy, đèn pha phía trước xe, chiếu sáng sáng ngời trước mặt con đường, dần dần đem thôn Lê Viên còn chìm trong bóng đêm bỏ lại phía sau, ra được mé ngoài thôn. Lưu Hương Lê lá gan cũng từ từ lớn lên, hai tay ôm chầm lấy hông của Đinh Nhị Cẩu, hai bàn tay của cô đan sen nắm lại mé chân rốn của hắn. Tại sao tự nhiên lại dám ôm bụng của em lâu vậy? Bộ không sợ có người nhìn thấy à? Hiện tại bây giờ không có ai đâu, dù gì chị cũng là chủ nhiệm thôn, phải chú ý một chút, sự ảnh hưởng không hay chứ. Lưu Hương Lê nghĩ một đằng, lại nói một nẻo, nói cô chỉ có cảm giác hưởng thụ ấm áp yên tâm chính là những lúc cùng với Đinh Nhị Cẩu riêng tư ở chung với nhau, không có áp lực. Nếu có chuyện gì xảy ra luôn luôn có mặt hắn giúp đỡ. Lúc trước khi chưa có mặt Đinh Nhị Cẩu, mọi chuyện cô luôn phải tự thân mình làm. Nói thật, từ khi Đinh Nhị Cẩu bước chân vào trong thôn Lê Viên, cô cảm giác thấy mình được buông lỏng áp lực thật nhiều. Cô thấy mình có một chỗ dựa tin cậy, có thể thể yên tâm phó thác mọi chuyện cho người. Còn Đinh Nhị Cẩu thì nghĩ đến lúc Lưu Hương Lê bị mình lột sạch quần áo trần truồng nằm ở trên giường, Hai điểm đỏ bừng của đầu núm vú nằm trên đỉnh của đôi bầu vú đầy đặn trắng như tuyết, thật là chói mắt. Còn phía dưới cái âm hộ phình cao, dày dặc cỏ đen mịn màng tươi tốt. Đặc biệt nhất là khi lưu hương lên nằm ngửa, cái âm hộ càng thêm phồng to như là một cái bánh bao thịt, khiến người không nhịn được, vừa nhìn thấy là muốn cắn lên một miếng. Nhưng lại sợ vô tình phá hư cái bánh bao thịt nên phải nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu với một cảm giác vô cùng mịn màng, không nghĩ qua là từ ở sâu ở bên trong chính giữa. Vừa chạm nhẹ vào sẽ ngào ngạt chảy ra mùi vị của nước thịt, bất giác dương vật đinh nhĩ cổ tự động cứng rắn lên. Lưu hương lê thì không có biết đến dưới háng của đinh nhĩ cổ biến hóa, vẫn còn đắm chìm mơ mộng trong thế giới riêng của hai người. Trước mặt con đường dần dần rộng ra, đinh nhĩ cổ lá gan cũng lớn lên theo, buông một bàn tay đang lái xe, nắm lấy bàn tay của Lưu Hương Lê đưa xuống giữa háng mình. Lúc mới bắt đầu Lưu Hương Lê cũng không biết ý đồ của hắn, cho đến khi đụng vào củ cà rốt to mới hiểu được thằng này muốn gì. Đang chạy xe mà cũng có thể như vậy, nhưng không đành lòng làm hắn mất hứng, vì thế hai tay sờ soạn mở dây nịt lưng. Khi bàn tay Lưu Hương Lê với làn da lạnh lẽo vì thấm ướt sương mù của vùng núi chạm tới dương vật chó của đinh nhị cẩu, thân thể hai người chợt rung mình một cái. Nhưng đinh nhị cẩu khi chấn động dưới háng thì tay ga lại mạnh mẽ gia tăng, chiếc xe máy giống như con ngựa hoang bất kham trồm nhanh về phía, khiến Lưu Hương Lê sợ tới mức phải nắm chặt cây thịt to cứng rắn để giữ thế ngồi của mình. Hai người tiến lên thêm một đoạn, đinh nhị cẩu cảm thấy mình tay lái hơi chuệch choạc, không dám tiếp tục chạy thêm tiếp tục, vì thế phanh xe ngừng lại. Lưu Hương Lê biết sắp sửa phát sinh ra chuyện gì, chờ xe dừng lại liền nhảy xuống xe, chân vừa chạm đất chưa kịp ổn định thân hình thì đã bị đinh nhị cẩu ôm chặt vào trong ngực. Phía đông ánh thái dương bắt đầu xuất hiện, sao mai tinh khôi lưu luyến cáo biệt lặng lẽ như là tan biến vào hư không. Một màn kích tình hôn môi dồn dập như vụ bão làm cho Lưu Hương Lê còn chút rụt rè bị đánh mất. Cô giờ thì không còn bận tâm đây là nơi nào, cứ như vậy hồn nhiên mặc cho đinh nhĩ cẩu sờ soạng giờ mó. Chẳng bao lâu, mồ hôi cùng dịch nhờn đã thấm ướt dưới đáy quần lót. Lưu Hương Lê đúng lúc này cũng đã là bị kích động ngứa ngáy khó nhịn. Cô cũng thấy được đinh nhị cẩu nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi, lúc này mới đứng lên thò tay cởi dây lưng của mình, nhưng đinh nhị cẩu đột nhiên chặn lại. Điều này làm cho cô có chút ngạc nhiên khó hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Đinh nhị cẩu không nói gì, chỉ cười nham nhở, dìu Lưu Hương Lê đi về phía cây cổ thụ có một nhánh to đâm ngang. Để hai tay cô vịn lên nhánh cây, nâng cái mông đít nhổng cao lên, sau đó hắn cởi dây lưng của Lưu Hương Lê ra, đem cái quần dài cùng quần lót kéo chung một lần xuống đến đầu gối. Đinh nhị cẩu đứng từ phía sau nhìn cái bờ mông trắng nõn của Lưu Hương Lê lộ ra, cùng với cái âm hộ đã ướt nhẹp từ bên trong khe giữa cửa miệng âm đạo đang bị bờ mông kẹp lại rất chặt. Bên trong hai mép nhỏ như dặn từng chút một dịch nhờn chảy ra, khiến cho đinh nhị cẩu vừa mới nhìn thấy đã thèm nhỏ dãi. Hắn không chờ lâu nữa liền lấy tay móc dương vật ra để sát vào miệng âm đạo cạ cạ vài cái, sau đó mới đột nhiên bất ngờ thoáng một phát đâm thẳng vào âm đạo Lưu Hương Lê. Đột nhiên kích thích làm cho Lưu Hương Lê nhịn không được nặng nề rên lên một tiếng. Đinh nhị cẩu giống như là một kẻ lang thang đói khát đã lâu, từ phía sau lưng Lưu Hương Lê khởi động rất nhanh, còn Lưu Hương Lê cũng khát khao không thua kém gì. Vạn vẹo dãy giụa bờ mông trắng phối hợp giữa mênh mông giữa trời đất yên tĩnh im ắng, một đôi trở về bản năng nguyên thủy ở nơi này tận tình hưởng thụ sự khoái hoạt giữa nam và nữ, thân thể chưa bao giờ như hôm nay tận tình thả lỏng. Vứt bỏ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống, phạch 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 tiếng thịt da va chạm mãnh liệt phát ra tiếng vang lanh lảnh, a ừ ừ. Lưu Hương, Lê Bị Đinh Nhĩ Cẩu dùng hỏa lực cường đại thổi tung, sướng đến muốn chết trong cơn dục vọng. Đinh Nhĩ Cẩu tiết tấu dương vật đâm vào âm đạo càng lúc càng nhanh. Lưu Hương, Lê thời gian trôi qua sướng đến mức sắp không chịu nổi, dịch nhờn bên trong âm đạo theo động tác đâm vào rút ra của dương vật. Đinh Nhĩ Cẩu theo hai bên mép nhỏ chảy dọc xuống. Hắn hăng lên, càng chiến càng mạnh. Đột nhiên Lưu Hương Lê liền toàn thân kịch liệt run rẩy, trong miệng cũng rên gào, ai, Nhị Cẩu, nhanh mạnh hơn chút nữa. Lưu Hương Lê đã tới thời khắc sắp đạt được cơn cực khoái. Đinh Nhị Cẩu lập tức cũng cảm giác được một loạt run rẩy từ bên trong âm đạo. Lưu Hương Lê như là bó chặt bao vây lấy dương vật của hắn. Cánh hoa co rút kịch liệt, một làn âm tinh từ trong sâu thẳm tử cung của cô, nóng chảy trào phún, từng tia bắn vào đầu khắc dương vật của Đinh Nhị Cẩu. Những sợi dây thần kinh từ dưới háng lan truyền khắp cả toàn thân, làm cho hắn như cứng người lại, một hồi tê dại lâng lâng. Lưu Hương Lê thở hổn hển, thân thể mềm nhụn tựa vào nhánh cây. Toàn thân một chút, sức lực tựa như không còn. Lúc sau qua cơn cực khoái, Lưu Hương Lê như là tỉnh dậy, thì thấy Đinh Nhị Cẩu dương vật hại còn cứng rắn vẫn chưa có xuất tinh. Lưu Hương Lê ra dấu hiệu cho Đinh Nhị Cẩu nằm ngửa trên thảm cỏ dại dưới cây cổ thụ, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy dương vật của hắn, khuấy động lên. Hừ, lì quá. Lưu Hương Lê nhìn dương vật hắn mắng yêu, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm lấy dương vật, sau đó đôi mắt quyến rũ liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, phong tình vạn trùng lộ ra trên khóe mắt, hiện ra dáng dấp của một người đàn bà thành thục quyến rũ xinh đẹp. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn từ từ ngập vào đầu khắc đang nồng nặc một mùi vị tanh tưởi của tinh dịch đang di dỉ ra từ lỗ đái dương vật trộn lẫn với cái mùi chua ngấy của âm tinh chính mình. Chỗ đầu khắc bỗng nhiên truyền tới cảm giác hứng thú mất hồn, làm cho Nhị Cẩu thoải mái nhịn không được rên lên nhẹ nhẹ. Giữa thiên nhiên bao la tĩnh lặng, Đinh Nhị Cẩu được bú liếm dương vật với tiếng vang vọng âm thanh chẹp chẹp từ bờ môi của Lưu Hương Lê, cảm giác thật là quá tuyệt vời. Đầu khắc của hắn cảm nhận được bao bọc bên trong một ấm áp thịt non với một hấp lực nhẹ nhàng sướng khoái, làm cho linh hồn Đinh Nhị Cẩu như bị muốn rút ra từ trong thân thể. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại với bờ môi ấm áp của Lưu Hương Lê đem gần một nửa thân dương vật phủ lại. Hắn cảm thấy dương vật của mình như được ngâm ở trong một dung dịch nước, thật là thoải mái. Lưu Hương Lê kết hợp với bàn tay tay nắm lấy phần thân dương vật còn lại chậm rãi sụt lấy chỗ đầu khắc, thì Lưu Hương Lê vừa bú hút vừa dùng đầu lưỡi đánh vòng, khiến hai cái bắp đùi của Đinh Nhị Cẩu run rẩy. Lưu Hương Lê khi thì mút vào, khi thì dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho quét nhẹ liếm láp, cùng với cái miệng nhỏ nhắn ấn sâu đầu khắc vào rồi rút một chút cạn ra, một hồi mau một hồi chậm hút ngậm, quá thoải mái. Nhị Cẩu nhắm mắt tận hưởng cảm giác như linh hồn mình đáng được thăng hoa. Nằm ở nơi đó nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc mượt mà của Lưu Hương Lê, bú liếm dương vật Đinh Nhị Cẩu một hồi. Lưu Hương Lê cảm thấy miệng mình có chút hơi mỏi, cô không muốn làm cho hắn mất hứng. Vì thế mặc dù là cái âm hộ vẫn còn hơi sưng, do vừa rồi Đinh Nhị Cẩu và cô giống như là cuồng loạn dùng hai bộ phận sinh dục va chạm vào nhau rất mãnh liệt, đành đứng lên. Đưa thân mình đến ngang với bụng của hắn, dạng hai chân ra bên hông Đinh Nhị Cẩu. Một bàn tay nắm lấy dương vật của hắn để cho thẳng đứng kê ngay cái cửa miệng âm đạo của mình. Do tư thế ngồi dạng háng nên mở miệng âm đạo như há miệng ra thành một cái lỗ tròn ẩm ướt. Rồi từ từ ngồi xuống cho đến khi cây dương vật bị cái âm đạo nuốt chửng mất hút, chỉ còn đám lông mềm trên âm hộ sát giạt quấn quýt với đám lông thô cứng dưới háng Đinh Nhị Cẩu. Dù hơi thôn thốn đau ở bên dưới, Lưu Hương Lê vẫn bắt toàn lực đung đưa lên xuống cái mông đít mình. Đinh Nhị Cẩu mở mắt, Nhìn thấy đôi bầu vú săn chắc kiên định đầy đặn trên làn da thịt trắng nõn từng đợt phát ra những làn sóng sữa, ánh mắt dâm đãng của hắn bị kích thích, nên giơ hai bàn tay lên hai bầu vú tận tình nắn bóp. Bầu vú bị nhồi nắn thay đổi thành đủ loại hình dạng, như có từng tia điện chích vào từ nơi hai đầu núm vú. Khi Đinh Nhị Cẩu dùng đầu ngón tay vân vê rồi thỉnh thoảng kéo dài đầu núm vú rồi buông ra, sự co giãn làm cho đầu núm vú giãn ra rồi co lại, sự kích thích theo chiều ngược xuống bụng dưới. Cơn thôn thốn vì hai mép nhỏ hơi bị sưng đau đã chuyển làn thành sướng khoái, cơn hứng đã nhanh chóng quay lại, làm cho Lưu Hương Lê lúc này tận tình gần như điên cuồng cao thấp xáo động cái âm đạo cắn nuốt lấy dương vật của Đinh Nhị Cẩu. Bên trong cảnh đẹp hoang sơ của thiên nhiên, một đôi thân thể tận tình an ủi lẫn trong không gian cô tịch, tiếng rên rỉ hợp nhất cùng khung cảnh núi non hình thành nên một bức bức họa xinh đẹp vô cùng. Cái âm hộ tưởng chừng mong manh khi bị sưng đau, không ngờ lại phóng đãng vận động thất mãnh liệt đánh vào dướng vật. Mỗi một lần da thịt va chạm, dịch nhờn từ miệng âm đạo từng giọt tung tóe văng lên, điểm lên một màu trắng sữa nham nhở bê bết trên những sợi lông đen của hai người. Lưu Hương Lê lồn phóng đãng chặt chẽ bao vây lấy Nhị Cẩu bạo rất dương cụ, thang nổi thịt non ma sát thân gậy hòa quan trạng chung quanh, bên dưới từ chỗ sâu trong hoa tâm hang động của cô, như có một lực hút bằng dịch nhờn hấp thụ tinh hoa trên đầu khắc của Đinh Nhị Cẩu. Ư, chị muốn ra a a. Lưu Hương Lê cả người cơ bắp đột nhiên căng cứng, cô tự điều chỉnh miệng âm đạo, ấn thật sâu dương vật vào, miệng thì rên rỉ dầm lên. Cùng lúc đó, Nhị Cẩu cảm thấy Lưu Hương Lê âm đạo đang bao vây lấy dương vật mình bắt đầu co rút xiết lại từng hồi. Đến ngay cả hai méo nhỏ âm hộ dương phòng cũng tựa hồ biến thành cánh cửa khép lại trên thân dương vật hắn. Cả hai bắp đùi nở nang của Lưu Hương Lê cũng vững vàng dùng cơ thịt xiết lại cố định dương vật tại chỗ sâu nhất trong âm đạo mình. Cổ tử cung dày đặc áp sát mút vào đầu khắc từng đợt không ngừng. Lúc này khoái cảm của Nhị Cẩu không ngừng dâng lên. Lưu Hương Lê cũng biết mình lại sắp đến cơn cực khoái, gia tăng vạn vẹo như là năn nỉ hắn. Ui, nhanh lên, mạnh lên một chút. Nhị Cẩu nghe được tiếng Lưu Hương Lê khẩn cầu, Đinh Nhị Cẩu dốc hết toàn bộ sức lực hiện có, hởi cái mông mình lên thật nhanh với những cú đâm dương vật vào âm đạo như sấm sét, phối hợp cùng cái mông đít của Lưu Hương Lê đang vặn vẹo, tiếng vang của hai bộ phận sinh dục phóng đãng vang to, thành phạch, át hết cả tiếng chim đang ríu rít líu lo đón chào ban mai. Á a, trời ơi, Lưu Hương Lê đầu ngửa lên trên trời, mái tóc lòa xòa vung vẫy như cuốn theo làn gió, đôi mắt nhắm nghiền, bên trong âm đạo một dòng âm tinh trắng sữa như suối phun ra từ cổ tử cung. A, Đinh Nhị Cẩu cũng ngóc đầu kêu lên một tiếng, đầu khắc cũng đã nổ, bắn ra hàng loạt dòng tinh dịch thanh tưởi cuộn lấy trộn lẫn cùng âm tinh đang xuất ra của Lưu Hương Lê. Tinh dịch của Đinh Nhị Cẩu vẫn không đình chỉ, dương vật từng cơn run rẩy, từng dòng một trắng sữa tinh dịch nồng đặc kịch liệt đánh vào trên thành thịt non của cái âm đạo ướt đậm Lưu Hương Lê. Hắn cảm giác được tinh dịch của mình hòa lẫn âm tinh Lưu Hương Lê từ tử cung phun ra đang chảy dọc theo cửa miệng âm đạo, tràn ra hai bên mép nhỏ âm hộ, chảy xuôi xuống bĩu dái của hắn rồi thấm vào dưới lòng đất. Loài người cử động điên cuồng thường thường đều là vì bản năng si mê. Đối với Lưu Hương Lê mà nói, sự hành động điên cuồng của cô bắt đầu cũng là do đam mê với Đinh Nhị Cẩu. Chồng của Lưu Hương Lê sau khi chết đi, nếu như trong thôn không có những chuyện công tác bám giết lấy cô, có lẽ Lưu Hương Lê sớm đã bị bệnh thần kinh hỏng mất. Bởi vì là một người đàn bà còn trẻ, một mình sống ở trong căn nhà cô quạnh tại nông thôn suốt mấy năm trời với những đêm dài tịch mịch cô đơn, âm thầm chậm rãi dày vò thật là áp lực. Nhưng từ khi Đinh Nhị Cẩu xuất hiện, Hắn rất nhiệt tình tìm cách suy nghĩ các dạng biện pháp giúp cho cô, cũng như giúp cho thôn Lê Viên. Từ đó Lưu Hương, Lê đối Đinh Nhị cậu hảo cảm mới bắt đầu nảy nở. Một khi hảo cảm tiếp tục phát triển thì trở thành thích, cho đến một đêm kia ở trên xe lửa, ợm ờ, rồi chuyện công việc đến khá thành công, lòng của cô lập tức mở rộng ra. Từ đó về sau, đối với Đinh Nhị Cẩu, cô chậm rãi trở nên tín nhiệm hắn một cách tuyệt đối từ lúc nào không hay. Thậm chí có lúc Lưu Hương Lê có chút sợ hãi có một ngày Đinh Nhị Cẩu lại đột nhiên rời đi khỏi thôn Lê Viên. Dù cô không biết kết cuộc chuyện giữa cô và hắn sau này sẽ ra sao, cô bắt đầu dung túng cho Đinh Nhị Cẩu. Đối với yêu cầu nào của hắn, cô đều đáp ứng thỏa mãn cho hắn. Nhất là những lúc chỉ có riêng biệt hai người ở cùng một chỗ, Đinh Nhị Cẩu ôm Lưu Hương Lê đang cơ hồ sụi lơ, từ trong túi lấy ra cái bao khăn giấy. Lưu Hương Lê vẫn còn trạng thái mê muội, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đinh Nhị Cẩu cầm lấy khăn giấy đưa về phía âm hộ của Lưu Hương Lê, cẩn thận chà lau thật nhẹ, nhưng hai bên mép nhỏ giờ đã phồng sưng ửng đỏ, chỉ cần va chạm nhẹ vào là thốn đau. Lưu Hương Lê lập tức á lên một tiếng, lại ngã xuống trong lòng của Đinh Nhị Cẩu.